Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2022. Chiến dịch quân sự của Nga ở đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động xâm lược được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo, trong khi Việt Nam ở thế khó và không thể lên án Nga.
Việt Nam không thể gọi đấy là xâm lược. Việt Nam không có khả năng lên án Nga.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về một tiệm sách tiếng Việt ở ngoại ô thủ đô Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động sau Tết. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dũng về việc Tổng thống Putin đang kéo Mỹ trở lại châu Âu với cuộc xâm lược vào Ukraine. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Trong một không gian nhỏ nằm ở tầng dưới cùng của một khu chung cư ngoại ô thủ đô Washington DC là một cửa hiệu sách tiếng Việt có tên gọi giản dị Tiệm Sách Sài Gòn. Khi tới đây, bạn đọc có thể tìm thấy đủ mọi loại sách tiếng Việt, từ các loại truyện tranh thiếu nhi cho tới các tiểu thuyết lịch sử, văn học, sách dạy làm giàu và cả các loại sách khoa học và tôn giáo khác nhau bằng tiếng Việt. Chị Trang Phạm là chủ hiệu sách này và chị cho biết tiệm sách ra đời từ một thói quen vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ của gia đình chị. Chị Trang Phạm, Tiệm Sách Sài Gòn, bang Virginia nói:
tối thì mình thường hay đọc truyện cho con nghe. Đó. Thì ở đây thấy tìm một cái bộ sách mà nó để mà tối hàng buổi đêm á đọc cho con nghe đó thì nó cũng khó khăn. Đó. Cho nên là mình cũng nghĩ rằng á là mình muốn làm một cái tiệm sách. Thứ nhất á là cho những cái gia đình có con nhỏ, người ta có thể có những bộ sách tiếng Việt để người ta đọc cho con người ta nghe mỗi buổi tối.
Vào mỗi dịp cuối tuần khi được nghỉ làm thì chị Trang lại mở cửa tiệm sách nhỏ của mình để đón độc giả tới đọc, lựa chọn và mua những cuốn sách mình ưng ý. Thường mỗi dịp như vậy, tiệm sách của chị cũng khá tấp nập. Cả hai vợ chồng bận bịu giới thiệu và nói chuyện về sách tiếng Việt với bạn đọc từ trưa cho tới chiều muộn. Điều đáng mừng là phần lớn khách hàng ghé qua tiệm sách của chị mỗi cuối tuần, phần lớn là các bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học trong vùng. Bạn Linh Trần, một bạn đọc tại Virginia cho biết:
thì tụi em cũng thích đọc sách á, nên là thường thường đọc online không, nhưng mà cũng thích đọc sách á, gọi là dạ, muốn cầm sách để đọc á, nên là hồi đó giờ thì em hay mua online, nên là mới đây thì biết là ở đây có tiệm sách như vậy thì muốn ghé xem thử.
Còn bạn Hiếu Nguyễn, một bạn đọc khác cũng tại Virginia thì chia sẻ:
em thấy cũng nhiều lắm, với lại mấy cái này là hồi xưa em đọc kiểu như là cũng kiếc trở về đồ này nọ dân.
Thực tế thì những phòng đọc sách tiếng Việt do cộng đồng người Việt thành lập không phải là hiếm ở khu vực thủ đô nước Mỹ, với rất nhiều đầu sách giá trị, từ những loại sách được in ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cho tới sách mới ngày nay. Thậm chí ngay trong các thư viện công ở vùng thủ đô Washington DC thì sách tiếng Việt cũng rất phong phú. Nhưng đối với chị Trang thì chị vẫn có lý do riêng để chăm chút cho tiệm sách tiếng Việt nhỏ của mình. Chị Trang Phạm, chủ tiệm sách Sài Gòn tại bang Virginia cho biết thêm:
những cái quyển sách mà của tác giả Việt Nam như Dương Thụy hay là Nguyễn Nhật Ánh á, mà được dịch sang tiếng Anh á, mình cũng có nữa, mà không ngờ đó là bạn đọc trẻ mà ở ta sinh trưởng ở đây á, mà ta không biết tiếng Việt nhiều á, mà người ta cũng tìm những cái cuốn đó để ta đọc để hiểu được hơn cái cách viết văn của những nhà văn Việt Nam.
Theo chị Trang thì tiệm sách nhỏ này đem lại rất nhiều niềm vui cho riêng chị và cho cả gia đình, khi rất nhiều bạn đọc tiếng Việt từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ đều đã biết tới chị và tiệm sách Sài Gòn. Chị cũng cho biết khách hàng của chị đủ mọi lứa tuổi, từ các bậc lão niên, phụ huynh có con nhỏ, cho tới các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế mà chị có cơ hội được giao lưu, trò chuyện và làm quen với rất nhiều người yêu sách tiếng Việt trên đất Mỹ.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động sau Tết, do một phần lao động về quê tránh dịch không trở lại nên phải tung ra nhiều khuyến dụ để thu hút nhân công, theo tìm hiểu của VOA. Đợt giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng hồi năm ngoái đã khiến hàng trăm ngàn công nhân bỏ việc ở các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về lại quê nhà để tránh dịch, gây ra tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết. Các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thiếu khoảng 30.000 nhân công, chưa tính số lượng thiếu hụt trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn là 51.000 người, theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố được trang mạng Zing dẫn lại. Tỉnh Bình Dương cũng đang cần tuyển thêm 40.000 người để bù đắp vào số lao động còn thiếu, còn tại tỉnh Đồng Nai, số lao động thiếu hụt là khoảng 42.000 người, Zing dẫn nguồn từ các cơ quan quản lý lao động ở các tỉnh này cho biết. Số lao động thiếu hụt chủ yếu là lao động chân tay ở các ngành thâm dụng lao động như may mặc, giày da, cơ khí, điện, điện tử, chế biến, cũng theo Zing. Tình trạng thiếu hụt lao động này nếu kéo dài sẽ khiến các doanh nghiệp khó lòng hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu đúng thời hạn, làm chậm lại quá trình phục hồi sau dịch của Việt Nam. Một trường hợp được Zing nêu ra là một công ty dệt may ở khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trong vòng một tuần lễ sau khi hết thời hạn nghỉ Tết, họ chỉ tuyển được 60 lao động, trong khi nhu cầu cần đến 500 người. Trao đổi với VOA, ông Võ Phương Linh ở công ty Human Power, một công ty chuyên về tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đóng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho biết đến giờ ông vẫn chưa tuyển đủ người cho các khách hàng của ông. Sau dịch, các doanh nghiệp mất lao động khá là nhiều, nhiều người ngại đi làm lại. Một số người khác do về quê lúc gần Tết nên ở lại quê luôn, ông cho biết. Theo lời ông thì năm 2021 là năm thị trường lao động Việt Nam biến động lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70% lực lượng lao động bị mất do ảnh hưởng của dịch. Theo Zing, hiện giờ các doanh nghiệp còn tung ra nhiều chiêu khuyến dụ, chẳng hạn như cử người xuống tận các vùng quê để mời gọi đi làm hay trả hoa hồng cho những ai giới thiệu lao động vào làm việc. Ông Linh cũng nói rằng các doanh nghiệp phải đưa ra nhiều ưu đãi hơn thì mới mong thu hút được lao động.
Hiện tại là cũng có là nâng cái mức lương của người lao động lên, với lại là nâng cái tiền bảo hiểm và tiền phụ cấp cho mọi người lên thêm một ít để mà hỗ trợ cho người lao động quay lại làm việc sau cái tháng mà nghỉ dịch.
Ngoài ra có nhiều doanh nghiệp tổ chức xe về đưa công nhân ở dưới quê lên mà không cần phải đợi họ lên đến tận nơi để nộp đơn, phỏng vấn như trước. Khi lao động về làm thì cũng chỉ cần làm xét nghiệm nhanh rồi cho vào làm. Những ai bị dính virus corona thì bị tách riêng ra, cho đến khi nào khỏi bệnh thì cho vào làm, cũng theo lời chuyên gia tuyển dụng này. Có doanh nghiệp còn chủ động đi tìm kiếm hay sắp xếp chỗ ở sẵn cho công nhân ở gần công xưởng để họ tiện đi làm việc trở lại, ông Linh cho biết thêm. Theo phân tích của ông Linh thì trong số những người đã bỏ việc về quê, có những người quyết định ở lại luôn, nhưng cũng có những người đã nghỉ làm mấy tháng rồi, nên họ sẽ đi làm trở lại. Nhờ vào số lao động quay lại này mà hiện giờ ông Linh đã tuyển được gần 95% lao động cho công ty TTI, vốn chuyên sản xuất linh kiện điện tử không dây tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2, tức V-Ship 2 ở tỉnh Bình Dương, ông cho biết. Theo lời ông thì những lao động mới vào này phải mất một tháng đào tạo tay nghề thì mới bắt tay vào việc được. Bà Nguyễn Bích Thủy, 63 tuổi, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là một trong số những lao động đã về quê rồi quyết định ở lại luôn. Trước dịch, hai vợ chồng bà đều là công nhân thời vụ của hãng sản xuất hàng gia dụng Lock & Lock thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trao đổi với VOA, bà Thủy cho biết hiện giờ bà đang bị đau nhức khớp nên không thể đi làm xa được nữa. Hai vợ chồng bà đã đi xe máy về lại Cà Mau sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Tôi không đi làm thì ổng cũng ở nhà luôn, đi thì đi hết hai người, bà Thủy nói, ý nói đến chồng bà, và cho biết trong mấy tháng vừa qua, vợ chồng bà phải sống nhờ vào chu cấp của con cái vốn cũng sống ở gần đó. Con cái cũng sợ dịch bệnh nên cũng không muốn để cha mẹ đi làm nữa, bà phân trần và cho biết nhiều người ở xã bà cũng về quê tránh dịch rồi ở lại luôn. Về dự định trước mắt, bà Thủy nói bà tính sẽ mở buôn bán đồ ăn như bún hay bánh mì để kiếm thu nhập vì ở quê bà không có nhà máy nào để bà đi làm.
chiến dịch quân sự của Nga ở đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động xâm lược được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo, trong khi Việt Nam ở thế khó và không thể lên án Nga. Trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở miền đông Ukraine hôm 24 tháng 2 là hành động xâm lược, thì Trung Quốc, nước đang bị phương Tây chỉ trích về ý đồ bành trướng lãnh thổ ở châu Á, phủ nhận việc này và tránh lên án Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh Hoa Xuân Oánh hôm 24 tháng 2 nói rằng đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây vì Trung Quốc không vội vàng đi đến kết luận rằng đó là một cuộc xâm lược. Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm 25 tháng 2 giữ nguyên quan điểm này và nói rằng Trung Quốc hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh. Việt Nam, một đối tác thân thiết của Nga, chưa có phản ứng gì sau khi Nga tấn công Ukraine. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phản ứng về diễn biến tình hình ở Ukraine ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công của Nga, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 2 đưa ra một tuyên bố của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng dưới hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài. Bà Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng theo luật pháp quốc tế. Từ Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusuf Isak nhận định.
Việt Nam không thể gọi đấy là xâm lược. Chính phủ Việt Nam, tôi nghĩ là đến giờ này họ không nói ra cái từ xâm lược vì là họ không nói. Nhưng tóm lại là vì về Việt Nam mà nói là không có khả năng lên án với Nga.
Nga là nước có mối quan hệ ở tầm cao nhất với Việt Nam, tức đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam. Giáo sư Zachariah Bilza của Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, D.C. với chuyên sâu về Đông Nam Á nhận định.
The Vietnamese leadership is in a very hard spot.
Các lãnh đạo Việt Nam đang ở một tình thế rất khó khi Nga là một đồng minh lâu năm của họ. Nga là nhà cung cấp lớn nhất các loại vũ khí hiện đại cho quá trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam. Và Hà Nội luôn có mối quan hệ thân thiện với Moscow.
Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh với Mỹ. Hiện tại, trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam cũng là các thiết bị quân sự từ Nga. Nước đã bán cho Việt Nam các loại tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu phản lực chống hạm và tên lửa đất đối không tiên tiến. Giáo sư Buza, người nghiên cứu về các lĩnh vực pháp quyền an ninh hàng hải và tiến trình hòa bình nói.
But what Moscow is doing right now poses a very grave threat to Vietnam.
Nhưng cái mà Moscow đang làm hiện nay đặt ra một mối đe dọa rất lớn cho Việt Nam. Nó tạo ra một tiền lệ pháp lý nguy hiểm với những gì mà ông Vladimir Putin đã làm. Về cơ bản để cho thấy rằng một số quốc gia có chủ quyền ít hơn. Và những gì ông Putin đã làm để nói rằng chúng ta có quyền can thiệp vào một quốc gia để thay đổi lãnh đạo của họ, để khiến họ dễ uống nắng hơn, để họ trở nên ngoan ngoãn hơn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước ông với các chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông Putin nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một chiến dịch đặc biệt chống lại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình sau khi công nhận độc lập ở Donetsk và Luhansk, ông Putin nói Ukraine là vùng đất cổ của nước Nga và là một phần không thể tách rời trong lịch sử nước Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước ông với các chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp thế giới để lên án việc xâm chiếm lãnh thổ của Nga ở Ukraine. Tổng thống NATO Jens Stoltenberg hôm 24 tháng 2 nói Nga đã chọn con đường xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền độc lập. Các nhà lãnh đạo khối Liên minh châu Âu gọi đây là một cuộc tấn công vô cớ, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẩn nài ông Putin đừng cho phép bắt đầu ở châu Âu, điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 2 tuyên bố áp thêm các chế tài đối với Nga và nói rằng ông Putin đã chọn cuộc chiến tranh này. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các ngân hàng, giới tài phiệt và các lĩnh vực công nghệ cao của Nga. Dù truyền thông chính thống của Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga, nhưng nhiều người dân trong nước và cả người Việt ở nước ngoài không tán thành với việc tấn công Ukraine. Tiến sĩ Hợp, người từng sống và làm việc gần 20 năm ở Đông Âu, trong đó có Nga, và hiện đang sống tại Việt Nam, cho biết Nhiều người dân trong nước thất vọng về việc Nga đánh Ukraine, dù rằng có những người ủng hộ việc này. Những người dân Việt Nam sống ở Kharkiv của Ukraine nói với VOA trước khi Nga tấn công vào nước này rằng họ ủng hộ chính phủ Ukraine. Trong khi Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang giữ im lặng trước hành động xâm chiếm Ukraine của Nga để tránh một cuộc xung đột mà họ lo ngại có thể gây tổn hại kinh tế cho họ, thì Trung Quốc tỏ rõ quan điểm đứng về phía Nga khi không lên án việc này. Trước khi Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh, ông Putin đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây và hai bên đã tăng cường hợp tác chiến lược. Trong khi Nga nhất trí coi Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc, thì Trung Quốc cùng với Nga phản đối việc mở rộng thêm NATO, khối liên minh quân sự mà Ukraine muốn gia nhập.
Right now, the Chinese might have some concern about the term economic.
Trung Quốc có thể có một số lo ngại về hậu quả kinh tế lâu dài của cuộc chiến tranh, nhưng họ đứng về phía Nga và điều này sẽ tạo ra một tiền đề rất nguy hiểm cho Việt Nam.
Giáo sư Ebuza cho rằng Việt Nam công nhận lãnh thổ của Ukraine, nhưng nếu để Nga xâm chiếm được Ukraine, thì điều này sẽ biện minh cho các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác trên Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì từng nói tại một diễn đàn khu vực ASEAN ở Hà Nội năm 2010, khi có cả Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Hillary Clinton tham dự, rằng Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ, đó là một thực tế. Mặc dù ông Putin nói không có ý định xâm chiếm Ukraine, nhưng vị Tổng thống Nga muốn có một chính phủ chư hầu như Belarus, theo giáo sư Abuza. Vị giáo sư của Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ còn cho rằng ông Putin đang làm sống lại quan niệm cũ của Liên Xô về chủ quyền hạn chế, tức các cường quốc có chủ quyền và các quốc gia yếu hơn thì có ít chủ quyền hơn. Và nếu họ không tuân theo các yêu cầu của các cường quốc thì họ sẽ tự rơi vào sự can thiệp quân sự và chính trị. Singapore có lẽ là nước đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất ở Đông Nam Á về tình hình Ukraine khi Ngoại trưởng nước này hôm 23 tháng 2 nói rằng Singapore vô cùng lo ngại về quyết định công nhận độc lập của hai khu vực tách khỏi Ukraine. Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia nói chung chung rằng nước này lên án bất kỳ hành động nào cho thấy sự vi phạm lãnh thổ và chủ quyền quốc gia một cách rõ ràng. Giáo sư Ebuza, tác giả nhiều cuốn sách về Đông Nam Á, trong đó có một cuốn về chính trị Việt Nam, cho rằng nếu Hà Nội và các quốc gia Đông Nam Á khác không đứng lên và bảo vệ nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và chủ quyền bất khả xâm phạm của các quốc gia, thì họ không có ai khác ngoài tự trách mình khi chủ quyền của họ bị đe dọa. Tương tự với ý kiến này, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng Việt Nam nên có thái độ rõ ràng với Nga để qua đó cho thấy thái độ của họ với Bắc Kinh. Bởi vì theo vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu có trụ sở ở Singapore, khủng hoảng ở Ukraine sẽ cho Trung Quốc cơ hội dọa nạt các nước Đông Nam Á và cả Bắc Á, tạo ra rủi ro an ninh cao hơn cho khu vực.
Câu chuyện Ukraine sẽ tạo ra các cái cơ hội lớn cho người Bắc Kinh Cộng sản để họ làm tàn ở khu vực châu Á này.
Việt Nam hiện đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga, như mua tên lửa của Israel và nhiều khả năng sắp tới là của Ấn Độ, trong khi đã đạt được thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng của Nhật Bản. Việt Nam cũng có giao thương với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác nhiều hơn với Nga. Đó là lý do vì sao giáo sư Ebuza cho rằng Việt Nam có thể đứng lên vì các nguyên tắc cơ bản cho trật tự quốc tế, bởi nếu không, theo ông, nó sẽ làm cho Việt Nam dễ bị tổn thương. Còn theo tiến sĩ Hợp, Nga không phải là một nước cộng sản nữa và quan hệ giữa Việt Nam và Nga không còn dựa trên ý thức hệ để ngăn cản Việt Nam đưa ra quan điểm rõ ràng với Nga về vụ tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Ván cờ Ukraine do ông Vladimir Putin bày ra, cho nên ông chủ động về chiến thuật. Mỗi lần ông đi một nước cờ mới, coi các đối thủ phản ứng thế nào. Putin mới chính thức công nhận hai quốc gia Donetsk và Luhansk, rồi đưa quân Nga qua giữ hòa bình. mỗi nước Cộng hòa Nhân dân trên chỉ chiếm được khoảng 1/3 diện tích mỗi tỉnh của Ukraine. Ông Putin muốn khiêu khích coi Ukraine sẽ làm gì. Ông chỉ chờ một cuộc nổ súng giữa quân chính phủ và quân ly khai và lấy cớ tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với dân chúng đúng sự thật. Putin chỉ hợp thức hóa tình trạng quân Nga chiếm đóng 1/3 của mỗi tỉnh trong 8 năm qua. Mỹ và châu Âu đã dọa nếu quân Nga đánh Ukraine sẽ bị phong tỏa kinh tế nặng nề. Bây giờ ông Putin có thể giải thích rằng ông không xâm lăng nước Ukraine mà chỉ giúp bảo vệ hòa bình cho hai quốc gia tân lập. Luận điều đó không thể lừa dối được mọi người. Chính phủ Đức phản ứng nhanh nhất. Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố ngưng thực hiện đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đi qua biển Baltic nối liền Nga với Đức, đúng như lời ông đã hứa. Đây là một hành động quyết liệt vì Đức nhập cảng 40% khí đốt từ nước Nga. Ông Scholz đánh sớm nhất, trước khi ông Joe Biden ra tay, để sau này ông có thể tự do quyết định lúc nào mở lại Nord Stream 2. Liên hiệp châu Âu, tức EU, và chính phủ Anh cấm vận tất cả các đại biểu quốc hội Nga, phong tỏa tài sản một số ngân hàng Nga. Những đại gia thân cận với Putin và sẽ ngăn cản các ngân hàng châu Âu không cho chính phủ Nga vay tiền. Các đại biểu quốc hội Mỹ thuộc cả hai đảng hoan nghênh khi tòa bạch ốc chính thức gọi hành động mới của ông Putin là mở đầu một cuộc xâm lăng. Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng hòa, nói cả thế giới đang chờ coi nước Mỹ làm gì. Trên nguyên tắc, quốc hội Mỹ nắm quyền trừng phạt Nga và họ đã tự ý làm trong thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trước khi đi nghỉ hè, các đại biểu vẫn chưa thông qua một dự luật với hàng trăm điều áp dụng ngay lập tức nếu Nga đánh Ukraine. Trong bài nói chuyện với dân chúng Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra các biện pháp phong tỏa kinh tế Nga theo cùng một nhịp độ như các nước châu Âu. Mỹ và châu Âu chưa thi thố tất cả những biện pháp cấm vận, vẫn để dành những đòn nặng nhất đem dùng khi Putin lấn tới thêm. Chính phủ Ukraine và các nước NATO đang chờ coi sắp tới ông Putin sẽ đi nước cờ nào. Nga có thể lập căn cứ quân sự trong hai nước mới này. Ông Zelensky khuyên dân hãy bình tĩnh. Ông không tin rằng quân Nga sẽ ào ạt tấn công, nhưng nếu chỉ đem thêm quân vào các nước ly khai, ông Putin cũng không được lợi lộc gì. Một số thành phố lớn trong hai tỉnh Donetsk và Luhansk vẫn do chính phủ ở Kiev kiểm soát. Đất của phe ly khai vẫn chưa nối được với bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm từ năm 2014. Putin có thể cho quân Nga tới sát đường ranh giới để khiêu khích quân chính phủ Kiev. Các thủ lãnh ở Donetsk và Luhansk có thể lấn qua đánh những vùng thuộc hai tỉnh mà họ chưa làm chủ. Số xe thiết giáp Nga đang chạy trong hai nước này còn nhiều hơn số xe tăng của nước Pháp hay Anh Quốc, cho nên ông Putin sẽ còn những nước cờ khác. Nhưng mặc dù nắm chủ động trong các bước đi chiến thuật trong trường kỳ, thì ngay bây giờ ông Vladimir Putin đã thất bại trên nhiều mặt. Putin đã khiến Ukraine mạnh hơn thay vì làm cho suy yếu. Mấy năm gần đây, Ukraine đã bị phương Tây lơ là. Vụ Crimea đang dần dần quên lãng. Bây giờ chính phủ Ukraine được tất cả lên tiếng ủng hộ và viện trợ ao ao, kể cả là các nước nhỏ bé vùng Baltic trước thuộc Liên Xô. Hậu quả quan trọng nhất ông Putin đã gây ra là làm cho các nước châu Âu thấy cần Mỹ, cần hơn trước nhiều. Có thể nói ông Putin đã kéo Mỹ quay trở lại châu Âu. Trên thực tế, vai trò của Mỹ đứng đầu thế giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ đã đi xuống từ khi Mỹ bị sa lầy Afghanistan và Iraq. Ảnh hưởng kinh tế của Mỹ đã giảm. Năm 1960, Mỹ nắm 40% tổng sản lượng GDP của thế giới. Năm 2017, chỉ còn 25%, 19,5 ngàn tỷ đô la so với 81 ngàn tỷ đô la. Trung Quốc tiến lên chiếm 15% với 12,3 ngàn tỷ đô la. Mấy năm gần đây, phe đồng minh đã rạn nứt, có lúc Mỹ dọa sẽ rút ra khỏi khối NATO, đánh thuế nặng trên hàng nhập cảng từ Âu Châu và bị trả đũa. Bà Thủ tướng Đức đã kêu gọi Âu Châu phải lo lấy phần mình. Tổng thống Pháp đề nghị lập một đạo quân tự vệ chung cho châu Âu. Ông Putin nghĩ đe dọa Ukraine sẽ làm cho Mỹ và châu Âu chia rẽ thêm nữa vì quyền lợi của hai bên khác nhau. Một điều hiển nhiên là kinh tế Âu Châu phụ thuộc vào dầu và khí đốt do Nga cung cấp. Nhưng Putin đã tạo ra phản ứng ngược lại. Đe dọa Ukraine, ông ta giúp cho Mỹ và châu Âu ràng buộc mật thiết hơn. Và nước Mỹ phải đứng đầu, ba nước Anh, Pháp, Đức chấp nhận vai trò thứ yếu. Mặc dù có những đường lối riêng, bốn nước đồng minh theo cùng một chính sách đối đầu với Nga. Đối với các nước cộng sản cũ ở Đông Âu và ba nước miền Baltic, tất cả đều coi tương lai tốt hay xấu tùy thuộc vào cam kết của nước Mỹ bảo vệ an ninh và nền độc lập của họ. số hàng xuất cảng từ Mỹ và Âu Châu qua Nga và Ukraine rất nhỏ, nhưng các biện pháp cấm vận sẽ ảnh hưởng tới kinh tế thế giới bên ngoài. Âu Châu nhập cảng hơn 40% khí đốt từ Nga và một phần từ số dầu lửa sử dụng, một sự kiện mà ông Putin đã dùng để gây áp lực. Trong thời gian quân Nga kéo tới biên giới phía đông và phía bắc Ukraine, đường ống dẫn dầu Yamal đưa khí đốt sang Đức qua ngã Ba Lan đã thay đổi, chuyển theo chiều ngược lại để các kho dự trữ của Đức cạn dần. Ông Putin đã hứa sẽ tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho các nước Âu Châu, nhưng khi kinh tế Nga bị phong tỏa thì phản ứng dây chuyền sẽ khiến Âu Châu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ lúc cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu, chi phí vận tải hàng hóa khắp nơi đã lên cao, một nguyên nhân gây nên lạm phát. Nga và Ukraine cung cấp 29% số lúa mì xuất cảng của cả thế giới và các quặng mỏ dùng chế tạo phân bón. Giá thực phẩm sẽ tăng lên. Hệ thống cung cấp tiếp liệu cho các nhà sản xuất khắp thế giới sẽ bị gián đoạn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, kinh tế Nga sẽ chịu đòn nặng nhất. Các ngân hàng Nga sẽ bị cắt đứt với hệ thống tài chính toàn cầu. Cấm vận trên các thứ chip điện tử, dụng cụ kỹ thuật cao như đã áp dụng trên công ty Huawei sẽ khiến công nghiệp Nga đình đốn. Nga sẽ phải dựa vào Trung Cộng, chấp nhận một địa vị lệ thuộc. Hiện nay, một nửa hàng xuất cảng của Nga bán cho Trung Quốc, 27% qua châu Âu, nhưng khí đốt dẫn từ Siberia qua Trung Quốc chỉ bằng 1/5 số bán cho Âu Châu. Cuộc phong tỏa của Mỹ và Âu Châu từ năm 2014 không gây ảnh hưởng nặng trên kinh tế Nga, nhưng đã làm cho nhiều thành phần trong giới thống trị ở Nga nhục chí, đặc biệt là các nhà tỷ phú độc quyền sắp mất bớt của cải. Giới làm an ninh tình báo cũng đang hoang mang không biết Mỹ đã dùng các dụng cụ điện tử tinh vi thế nào mà biết hết các tin quân sự trong nội bộ Nga. Trước khi đọc bản tuyên ngôn công nhận hai vùng ly khai của Ukraine, ông Putin đã họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để hỏi ý kiến. Không những thế, ông còn cho trực tiếp truyền hình cảnh tượng này để dân Nga thấy ông nắm toàn quyền, không ai dám cãi. Khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhắc nhở rằng ông sắp gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Putin đã gạt đi. Bây giờ chính ông Blinken không muốn gặp nữa. Nhưng bất ngờ nhất là cảnh tượng ông Sergei Naryshkin, giám đốc SVR, cơ quan phản gián của Nga, đề nghị cứ đe dọa công nhận Donetsk và Luhansk, rồi Hiệp ước Minsk năm 2015 sau vụ Nga xâm lăng Georgia, để thảo luận về Ukraine. Vladimir Putin đã cắt lời hỏi lại, anh có đồng ý công nhận hai nước đó hay không? Naryshkin đáp, tôi sẽ đồng ý. Putin gặng hỏi, anh đồng ý hay sẽ đồng ý? Naryshkin giải thích, tôi đồng ý đưa hai vùng này vào nước Nga. Putin cắt lời, đó không phải là vấn đề đang bàn. Anh có ủng hộ Nga công nhận hai nước đó độc lập hay không? Naryshkin chịu thua, dạ có. Nhiều viên chức chính phủ Mỹ cũng cho biết có dấu hiệu có xung đột trong hàng ngũ cầm quyền ở Nga. Nhiều tướng lãnh hồi hưu chỉ trích chiến dịch đe dọa Ukraine. Nhiều nhà trí thức đã phản đối. Nhiều người Nga đã đem tiền của ra ngoài hoặc bỏ nước ra đi. Và dư luận Nga cũng nghi ngờ không biết lợi hay hại. Chưa biết Vladimir Putin sẽ đi thêm các nước cờ nào, nhưng đã lãnh hai hậu quả. Trong nước đã đẩy cho những người bất đồng chính kiến xuất hiện. Dư luận chống đối sẽ tăng lên và lan rộng khi kinh tế Nga lãnh những đòn cấm vận mới. Ngoài nước, các nước NATO đoàn kết với nhau hơn và nước Mỹ đương nhiên đóng vai trò lãnh đạo. Ông ta có thể bắt được vài quân tốt quân mã nhưng sau cùng sẽ bị chiếu tướng.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. This program has